leader Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học hai chương đầu của sách Sáng Thế, từ việc Chúa sáng tạo cách tốt lành tất cả cái vũ trụ này cho con người. Và ngày hôm qua chúng ta học chương thứ hai về việc Chúa đặt con người trong vườn Ê-đen, vườn địa đàng. Đó là tình trạng ân sủng, tình trạng hạnh phúc liên kết với Chúa và liên kết với nhau trong tình yêu thương, mà cả hai vợ chồng trở nên một, một xương, một thịt, một tâm hồn với nhau. Và hôm nay, chương thứ ba, chúng ta học về sự sa ngã, về tội lỗi của con người. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có tự do. Và chính trong cái tự do đó, con người có quyền lựa chọn, chọn làm theo ý mình hay là chọn làm theo ý Chúa. Và phần đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Xin mời chúng ta cùng đọc chương thứ 3 từ câu thứ nhất. Ở trong này người ta dùng cái hình ảnh con rắn, tức là chỉ về ma quỷ. Mà khi đọc vào trong sách Khải Huyền chương thứ 12, chúng ta biết có một cuộc chiến ở trên trời. Trong cái thế giới vô hình là các thiên thần, thì cũng có tự do lựa chọn, và có Lucifer và bầy tôi của Lucifer đã dùng cái tự do của mình mà chống lại ý muốn Thiên Chúa và quay lưng với Ngài. Chính sau khi quay lưng với Thiên Chúa thì Lucifer, ma quỷ, đã đến tấn công con người và dụ dỗ con người. Thì sách Sáng Thế này diễn tả cho chúng ta cái hình ảnh đó qua con rắn. Con rắn đây không phải là một động vật theo kiểu mà chúng ta thấy, tại vì động vật thì nó chẳng là gì hết. Nó chỉ để phục vụ cho sự sống con người thôi. Nhưng người ta dùng cái hình ảnh này để diễn tả về ma quỷ. Và đó là cái câu chuyện, cái cách mà Thánh Ký đã diễn tả về cái tội lỗi của con người, về sự bất tung của con người đối với Thiên Chúa.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?" Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta thấy là có cái cám dỗ, cái lời mời gọi, rồi sau đó mới phạm tội. Thì con rắn nó đặt một câu hỏi bâng quơ là các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Nó không đề cập gì tới cái cây bị cấm, cây biết điều thiện, điều ác. Nó không đề cập tới. Nó nói chuyện chung chung tổng quát để xem con người trả lời ra sao. Dĩ nhiên cái mục tiêu chính của nó là dẫn đưa tới cái cây bị cấm, không được ăn, cây biết điều thiện, điều ác đó. nhưng mà nó không có đưa cái đuôi nó ra trước, nó cũng không đưa cho chúng ta thấy cái mục tiêu của nó, mà nó nói một cách bâng quơ, một cách tổng quát: các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Và người đàn bà đã trả lời là: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, tất cả mọi cây được ăn, còn trái cây ở giữa vườn là không được ăn, động tới thì phải chết. Và lúc này con rắn nó mới bắt đầu nói dối. Đó là cái hình ảnh để diễn tả ma quỷ nó gợi lên là chẳng có chết chóc gì đâu. Đó là lời nói dối của nó. Và Thiên Chúa biết là khi nào mà ông bà ăn như vậy thì ông bà sẽ trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác. Nó gợi lên một cái mục tiêu rất là tốt lành, là tìm cái sự khôn ngoan, biết cả điều thiện, điều ác, mà như là những vị thần. Cái mục tiêu luôn luôn nó đưa ra rất là tốt lành. Và đó là cái cám dỗ của tất cả mọi cái cám dỗ trên trần gian. Không có bao giờ mà người ta đưa cái xấu ra đâu. Người ta luôn luôn đưa cái mục tiêu rất là tốt. Nhưng mà trong mục tiêu tốt đó, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào, ngay cả những phương tiện xấu, để đạt mục đích tốt. Và đó là cái sự dữ mà con người hay bị rơi vào trong cám dỗ. Không có bao giờ người ta nói thẳng vấn đề, mà người ta nói chung quanh vấn đề để cuối cùng dẫn tới cái mục tiêu của họ. Thì ở đây ma quỷ đã dụ bà Eva để cho bà Eva khao khát được nên vị thần, tức là ngang hàng với Thiên Chúa. Và lúc đó bà mới nghe lời nó nói xong thì bà cảm thấy là cây này trông thì ngon, đẹp mắt như vậy, đáng quý như vậy, mà ăn vào mình sẽ được tinh khôn. Thì lúc đó là đâm ra nghi ngờ Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa không cho mình ăn là để cho mình không có được tinh khôn, không có bằng Thiên Chúa, để cho mình cứ lệ thuộc Thiên Chúa hoài. Đó là cái nghi ngờ ở trong lòng về lòng tốt của Thiên Chúa. Cho nên bà đã quyết định ăn, nên đưa cái tay lên để hái cái trái đó. Bà liền hái trái cây mà ăn. Mà ăn rồi thì chưa đủ đâu, cũng phải mời gọi người khác ăn, mà người đó không ai khác là người yêu của mình, là chồng mình. Và khi ông chồng muốn làm đẹp lòng vợ thì đã ăn, và cuối cùng cả hai mới thấy mình trần truồng. Đó là cái cảm giác của tội lỗi. Cho nên bắt đầu lấy cái gì để che đậy thân thể của mình, giấu đi cái mặt của mình. Sau khi mình phạm tội, mình không muốn gặp ai hết. Đó là tiếng nói lương tâm của con người. Và phần kế tiếp chúng ta mới thấy cái sự phán xét của Thiên Chúa.
Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: ngươi ở đâu?
Khi đã phạm tội rồi thì không muốn gặp Thiên Chúa. Đó là tình trạng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chỉ cần dụ những thanh thiếu niên nó phạm tội rồi thì tự động nó không muốn đến nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ cũng không rước lễ được và cảm thấy lương tâm cứ ấy nấy, cho nên cứ tránh xa nhà thờ và cuối cùng là tránh xa luôn. Đó là cái bẫy mà ngày hôm nay chúng ta cũng rơi vào như Adam và Eva vậy.
Con người thưa, con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa, người đàn bà ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy nên con ăn.
Trước kia thì đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Yêu nhau thì nó nên tốt lành, nên một với nhau. Bây giờ phạm tội thì người này đổ tội cho người kia. Không có ai chịu nhận trách nhiệm hết. Tại cái người đàn bà đã cho con trái cây. Và cũng đổ tội cho Chúa nữa. Người đàn bà, ngài cho ở với con. Đổ tội cho Chúa là Chúa cho người đàn bà đó ở với con. Cho nên người đàn bà đó cho con trái cây nên con ăn. Mình ăn mình biết là ăn cái trái cây này sẽ biết điều thiện điều ác, biết là đụng tới là phải chết. Nhưng mà đã không tin vào lòng tốt của Chúa, cho nên ăn rồi thì mắt mới mở ra và mới nhận thấy mình tội lỗi, mình trần truồng, mình đã phạm tội với Thiên Chúa, tội bất tuân với Thiên Chúa, tội không theo ý muốn của Chúa nữa, mà lấy mình làm trung tâm để theo ý riêng của mình. Và mình chỉ là tạo vật, mình chỉ là người quản lý mà làm theo ý riêng của mình, dĩ nhiên sai hoàn toàn ý muốn của ông chủ là Thiên Chúa. Và giờ đây lại đi phạm một cái tội nữa là đổ trách nhiệm cho nhau, chứ không ai chịu nhận lỗi.
Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."
Con rắn nó lừa dối, nhưng mà chính mình muốn được tinh khôn, mình muốn được bằng Thiên Chúa, muốn không lệ thuộc vào Thiên Chúa. Cho nên mình quyết định mình ăn, con rắn nó chỉ mời gọi thôi, ma quỷ chẳng qua là mời gọi thôi, nó không có ép buộc tự do của chúng ta. Cho nên chúng ta không có thể đổ tội cho bất cứ ai, mà phải học cái trách nhiệm của mình đã làm thì mình chịu tất cả mọi cái hậu quả của nó.
Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi."
Chúng ta thấy là ma quỷ, con rắn là hình ảnh của ma quỷ. Ma quỷ bị nguyền rủa bởi vì nó đã chọn mãi mãi xa cách Thiên Chúa rồi. Và nó còn nỗ lực để lôi kéo người khác cũng phạm tội, cũng xa cách Thiên Chúa mãi mãi, cho nên nó bị nguyền rủa. Còn Adam và Eva thì không có bị nguyền rủa, mặc dù đã phạm tội, nhưng mà Thiên Chúa vẫn quan tâm tới con người, vẫn đến với con người, và Ngài hứa sẽ ban đấng cứu thế. Chúng ta thấy qua câu 15, câu 16 là Chúa hứa ban một đấng cứu thế để qua một cái dòng tộc của người nữ là mẹ Maria sẽ đạp đầu ma quỷ. Mà chúng ta thấy hình ảnh của Đức Mẹ đạp đầu ma quỷ ở những cái bức tượng Đức Mẹ ban ơn đó.
"Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó."
Đó là cái hình ảnh diễn tả về một đấng cứu thế sẽ đến, một cái dòng tộc mới sẽ đến. "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà", tức là hình ảnh của mẹ Maria, hay là hình ảnh của giáo hội, giữa giáo hội và ma quỷ, cũng như Đức Mẹ và ma quỷ luôn luôn là đối nghịch với nhau. Và ma quỷ chỉ rình cắn gót thôi, tức là nó chỉ làm trong bóng tối, nó giật dây chỗ này chỗ nọ để phá phách, để bắt bớ giáo hội. Nhưng mà nó cũng không làm gì được, bởi vì chính Chúa là Thiên Chúa quyền năng, có quyền trên cả ma quỷ nữa. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Cắn vào gót nó diễn tả là cái sự phá phách ở bên dưới thôi, ở hạ tầng cơ sở thôi. Còn ở bên trên, giáo hội của Chúa vẫn tồn tại và vẫn đi theo con đường của Đức Kitô. Nó tìm cách để phá phách đằng sau, chứ không có đối diện, chính diện được. Bởi vì ma quỷ vẫn là những kẻ lừa dối, vẫn là những kẻ gây đau khổ cho người khác. Và dĩ nhiên, nếu đi cho tới tận cùng, thì con người không thể nào theo ma quỷ được. Bởi vì con người đi tìm, đi khao khát cái hạnh phúc ở trong tình yêu vô điều kiện của Chúa, yêu và được yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Ma quỷ không có tình yêu, lấy gì mà cho? Ma quỷ không có hạnh phúc thật sự, lấy gì mà cho? Chẳng qua là hứa những cái mồi giả, như nó đã nói với bà Eva, ăn vào sẽ được tinh khôn. Tinh khôn đâu không thấy, nhưng mà thấy sự chết, thấy cái sự bất công giữa chồng với vợ, mạnh được yếu thua. Chúng ta đọc phần sau chúng ta thấy:
"Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi."
Là thay vì cái vai trò làm mẹ, làm vợ là một cái vai trò hạnh phúc cho người làm vợ, cho người làm mẹ. Nhưng ở đây, nó lại trở nên một cái đau khổ. Một cái đau khổ bởi vì mang nặng đẻ đau và sinh con thì phải giáo dục, phải lo cho con, luôn luôn là một gánh nặng, làm cho người phụ nữ không có còn nhiều tự do nữa, mà phải lo cho đàn con của mình, cho gia đình của mình. Đáng lẽ đó là một cái vai trò hạnh phúc, vì được làm mẹ, làm vợ, được yêu và yêu bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, và làm những người mẹ để chăm sóc con cái của mình. Nhưng mà nếu chăm sóc giáo dục con cái của mình để thành công tốt đẹp thì tốt biết bao, nhưng mà nhiều khi chính con cái của mình nó sử dụng tự do sai, nó làm cho cha mẹ phải đau lòng. Còn người chồng thì mạnh hơn, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Cho nên chúng ta thấy đa số ở trên thế giới, hầu hết các nước là đa thê, có nhiều vợ, ngay cả Việt Nam chúng ta, chứ không phải ở đâu xa hết. Cho tới năm 1956, Việt Nam mới bắt đầu dự thảo và đưa ra cái luật một vợ một chồng. Còn trước kia, cả miền Nam, miền Bắc đều không có cái luật đó. Người ta vẫn còn đa thê, vẫn còn vợ chánh hay vợ thứ. Còn các nước Hồi giáo thì tới ngày hôm nay vẫn còn thứ 4 vợ chính thức, không kể những cái người mà họ đi theo mà không có giấy tờ. Cho nên chỉ là những người đàn ông giàu có, mạnh mẽ, có nhiều tiền bạc thì họ muốn bao nhiêu vợ tùy họ. Trong khi đó, người đàn bà chỉ được chính chuyên thờ một chồng. Đó là một sự bất công ở trong gia đình. Cho nên Chúa Giêsu cứu chuộc là muốn tái lập lại tất cả các trật tự ngay từ đầu của Thiên Chúa đã sáng tạo gia đình. Cho nên Matthew chương 19, Marco chương thứ 10 đều diễn tả cho chúng ta cái sự thật mà Chúa Giêsu minh xác là một vợ một chồng vợ với nhau cho tới chết. Rồi phần người đàn ông thì phải lao động vất vả mới có bánh mà ăn. Dĩ nhiên nếu không phạm tội, con người vẫn phải làm việc. Vì ở trong vườn địa đàng là làm việc và quản lý những cái tài nguyên của Chúa cho và những cái lao công của mình để phục vụ cho sự sống, và đó là một cái hạnh phúc cho con người. Nhưng mà bây giờ những việc làm đó trở nên nó khó khăn vì nó không tương xứng với cái công của mình bỏ ra, và đó là một thực trạng của rất nhiều nơi ở trên thế giới. Người ta phải tốn bao nhiêu tiền để mua giống thóc, rồi sau đó tiền phân, tiền thuốc sâu, rồi đem ra bán lại không được bao nhiêu. Nhưng mà những người buôn bán thì chỉ trong một ngày họ có thể lấy cái lợi nhuận bằng mình làm 3 tháng trời để mà bán. Đó là một cái những cái hệ thống bất công nó xảy ra, và người dân thấp cổ bé miệng, không có cách nào khác hết, đành phải chấp nhận cái sự bất công đó. Và biết cho tới khi nào mà nhân loại nhận biết nhau là anh chị em con cùng người cha chung trên trời, để mà biết phân phối đồng đều với nhau ở trong tình yêu thương và không có bóc lột lẫn nhau. Người ta bóc lột ngay trong gia đình, rồi bóc lột nơi làm việc, nơi hãng xưởng, nó vẫn có những cái tội lỗi nó kèm theo, và đó là cái dấu hiệu của sự ích kỷ và tội lỗi mà ngay từ đầu Adam Eva đã phạm tội. Và những người đầu tiên cũng như xã hội của chúng ta ngày hôm nay cũng đi lại những cái vết lầy của những xã hội trước đã đi. Câu 17.
Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.
Đó là cái lời mà trong mùa chay khi sức tro chúng ta đều nhắc lại hết. Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro. Cho nên thân xác của chúng ta dùng cả cuộc đời để lo cho thân xác, cho nó khỏe mạnh, nó lớn lên. Nhưng mà chúng ta biết một ngày kia sẽ bỏ đi, không có phải mãi mãi được. 100 năm, 70 năm, 30 năm rồi chúng ta cũng sẽ bỏ lại cho trần gian. Điều quan trọng là linh hồn của chúng ta đi đâu. Cho nên chúng ta vất vả lao động đủ thứ chuyện hết để mà có nhà cửa xe cộ rồi cũng bỏ lại. Chúng ta lo cho thân xác chúng ta rồi cũng bỏ lại. Nếu chúng ta không dùng thời gian để mà lo cho linh hồn của chúng ta thì đó là một thiếu sót vô cùng, vì linh hồn mới tồn tại vĩnh viễn được. Chúng ta biết lo cho thân xác là đúng, lo cho đời sống vật chất mỗi ngày một thăng tiến, điều đó là đúng, nhưng mà nó phải hướng tới phục vụ cho phần rỗ linh hồn của chúng ta. Còn nếu chỉ dừng lại của ăn cho thân xác mà thôi và chấm dứt với cái chết của chúng ta thì rõ ràng chúng ta đang sống một cái hệ thống vô thần thực tiễn. Và biết bao nhiêu giờ chúng ta coi phim, biết bao giờ chúng ta chơi game, biết bao nhiêu giờ chúng ta đi ăn nhậu hay tán gẫu những chuyện không cần thiết, mà chúng ta không có giờ để cầu nguyện, không có giờ để lo cho linh hồn của chúng ta. Và chúng ta biết rõ cái sự thật tội lỗi là cắt đứt với Thiên Chúa, là nguồn sự sống. Cho nên con người phải chết, phải đau khổ và phải chết. Và đây là cái chương mà tất cả mọi tôn giáo đều quan tâm tới. Và mỗi người đều tìm cách để trả lời một cái cách khác nhau về nhân sinh quan, về cái đau khổ của con người vẫn xảy ra mỗi ngày ở trong thế giới này. Sinh lão bệnh tử, rồi chiến tranh hận thù, rồi bao nhiêu cái sự dữ mà con người gây cho nhau. Và nhất là những cái tội lỗi mà làm cho gia đình bị đổ vỡ, làm cho bao nhiêu mạng sống phải mất đi. Khi người ta gây ra chiến tranh, khi người ta phá thai hàng bao nhiêu tỷ em bé, và bao nhiêu cái bất công ở trong gia đình, cái bạo hành trong gia đình, cho đến cái chiến tranh giữa nước này với nước kia, giữa công ty này với công ty nọ, giữa những nhóm người này với nhóm người nọ, và cứ tạo ra cái đau khổ cho nhau. Và đó là cái hậu quả của tội lỗi, của một bản tính đã sa ngã, đã nghiêng chiều về ích kỷ, và ý chí nghị lực của con người đã bị suy yếu. Cho nên những điều tốt mình muốn mình không có làm được, và mình lại nghiêng chiều về những cái xấu, nghiêng chiều về sự dữ, những cái lời thì thầm của ma quỷ, thì chúng ta lại nghe nó đưa ra những cái lý tưởng sai lạc mà xem ra rất là tốt lành, nhưng mà nó dùng bao nhiêu phương tiện xấu để mà đạt được những cái mục tiêu mà nó cho là tốt lành đó. Luôn luôn nếu không đưa ra một cái lý tưởng tốt nào đó thì có ai theo đâu, nhưng mà nó dẫn dụ chúng ta dùng bất cứ phương tiện xấu nào để đạt được mục tiêu. Và đó là cái sự dữ mà chính mỗi người chúng ta đang lựa chọn ở trong thế giới này. Nó không phải chỉ ảnh hưởng một cá nhân về tội lỗi của mình, mà tội của chúng ta nó liên hệ tới xã hội. Chúng ta lấy một cái hình ảnh thôi, một người chồng ngoại tình hoặc là một người vợ ngoại tình. Cái tội đó nó không phải là tội cá nhân, mà nó liên đới tới nguyên một gia đình, nó liên đới tới một xã hội. Vì khi mà ngoại tình, mình phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình rồi, mình phá vỡ một cái gia đình khác nữa, và rồi con cái của hai gia đình đó nó là nạn nhân của sự ly dị. Và kế tiếp là gì? Nó làm thành một cái trào lưu là ở không được thì chia tay. Tức là cái tội bất tuân với Thượng Đế. Mình đã hứa với Thiên Chúa, mình đã hứa với nhau là lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc bệnh hoạn như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt mọi ngày trong cuộc sống mình. Thì làm sao vài ba năm lại phải đưa nhau ra tòa, vài ba năm lại phải dứt khoát chia tay để đi cặp bồ với người khác. Thì nguyên cái tội của mình nó không dừng lại cá nhân nữa rồi, mà nó lan ra từ gia đình này qua gia đình nọ và sang một cái trào lưu xã hội coi thường về tính dục, coi thường về hạnh phúc gia đình, coi thường cái bản tính của con người được Chúa tạo dựng là để yêu thương vô điều kiện. Và yêu nhau, kết hôn với nhau là đã trao cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho nhau rồi. 100% cuộc đời của mình đã hiến tặng hoàn toàn cho người mình yêu thương rồi. Thì lúc đó, cái bức tường ích kỷ, cái bức tường tự ái kiêu căng phải sụp đổ xuống để cả hai người như là hai căn phòng. Giờ đây, nó trở nên một cái tổ ấm yêu thương. Còn tội lỗi là xây dựng cái bức tường ngăn cách đó, cái bức tường ích kỷ, cái bức tường hưởng thụ cá nhân của mình, đi theo ý riêng của mình, để mình xây những cái bức tường ngăn cách giữa người này với người nọ. Và cuối cùng, trong cái tòa nhà yêu thương của mình, cái tổ ấm yêu thương của mình, của gia đình mình, của xã hội chúng ta, nó bị phân chia ra thành nhiều cái ốc đảo. Và mỗi người ở trong cái ốc đảo, trong cái ngục tù, trong cái hỏa ngục trần gian mà chính mỗi người chúng ta xây dựng nên. Cho nên chúng ta không có chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chúng ta không có chịu sửa đổi. Chúng ta không có chịu bỏ đi cái tự ái kiêu căng của mình. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu đến cứu chuộc, Ngài mời gọi chúng ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, cả vũ trụ chứa không hết. Tất cả tiền bạc, kim cương hột xoàn dầu hỏa trên trái đất này cũng như trên toàn cái vũ trụ này là của Ngài. Nhưng Ngài đến hoàn toàn như là một em bé nghèo hèn nhất sinh ra trong hang bò lừa và chết trần truồng treo trên thập giá. Một sự thất bại hoàn toàn trước mặt người đời. Ngài chọn cái chỗ rốt cùng. Ngài hiền lành và khiêm nhượng tột cùng đến độ con người làm cách nào cũng không thể chiếm cái chỗ nhất đó được. Con người chỉ có thể theo Chúa Giê-xu và đứng chỗ thứ hai thôi. Chỗ thứ nhất là của Thiên Chúa. Con người đã phá vỡ cái hạnh phúc của mình. Cắt đứt cái nguồn sự sống của mình là Thiên Chúa rồi. Thì Thiên Chúa vẫn theo dõi con người. Ngài không bỏ mặc chúng ta, mà Ngài hứa là ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà. Không phải chúng ta làm, mà là chính Thiên Chúa làm. Chúa đã tạo ra một người phụ nữ mới, một Eva mới là mẹ Maria. Để qua mẹ Maria, một dòng tộc mới với Đức Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa đến để chiến thắng, để đạp đầu ma quỷ. Và Ngài tái lập lại trật tự, là mời gọi chúng ta hãy học nơi Chúa hiền lành, khiêm nhường. Khiêm nhường để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải đi theo ý riêng của mình. Cái tội này không phải là cái tội ăn một trái táo, mà là cái tội bất tuân, cái tội lấy con người mình làm trung tâm, cái tội xúc phạm đến mệnh lệnh của Thượng Đế đứng tạo dựng nên mình. Cho nên con người đã đi vào cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời mình. Cho nên sự phán xét của Thiên Chúa, con người đã gặp mà con người không có nhận trách nhiệm, đổ tội cho nhau. Cho tới khi nào mà con người biết quay trở về với Thiên Chúa, thì giống như hình ảnh của đứa con hoang đàng mà trong Phúc Âm Thánh Luca chương 15 diễn tả cho chúng ta. Adam hay là mỗi người chúng ta như là hình ảnh của đứa con hoang đàng. Người cha yêu thương luôn luôn chờ đợi, luôn luôn mong đợi từng người chúng ta hãy trở về. Và Ngài luôn luôn coi chúng ta là đứa con của Ngài. Cho nên Ngài cho con ruột của Ngài, con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha. Còn nếu không, tất cả cái tương quan của con người bị đảo lộn. Thay vì là một tổ ấm yêu thương, sức mạnh của người chồng để bảo vệ gia đình của mình, thì trở thành một kẻ vũ phu, một kẻ độc tài, mạnh được yếu thua, lấy nhiều vợ, đa thê, rồi độc tài trong gia đình, chỉ ra lệnh, và ai không làm theo lệnh mình thì bị đập, bị la lối, bị hành xử. Cái trật tự nó bị đổi đi. Và những gì mà Chúa cho
thì lại làm ngược lại. Còn người vợ để mang cái tình yêu cho gia đình thì lại trở nên nạn nhân, con cái lại trở nên nạn nhân của những bạo hành, và thay vì là tổ ấm yêu thương thì lại trở nên cái hỏa ngục của trần gian này. Vì vậy, khi chúng ta ở tột cùng của sự đau khổ, như đứa con hoang đàn khi quá đói chân lý, quá đói tình yêu đích thực, thì lại trở về với người cha nhân từ, và Ngài luôn luôn chờ đợi khi con người trở về. Cho nên Chúa Giê-xu đã diễn tả cái hình ảnh của mỗi người chúng ta, hình ảnh của Adam phạm tội, nhận ra cái sự thiếu thốn của mình, sự đói khát chân lý của mình, đói khát tình yêu của mình, để quay về với Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài chờ đợi từng người chúng ta. Cho nên chúng ta không có hiểu theo cái nghĩa của trần gian nữa, mà hiểu theo cái chiều sâu của thần học mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta, cái chiều sâu của chân lý đức tin mà Thiên Chúa truyền đạt cho chúng ta qua chương thứ 3 này, về tội lỗi của con người mà chính ngày hôm nay mỗi người chúng ta đều cảm nhận cái sự hiện diện của tội lỗi này. Khi chúng ta nghiêng chiều về ích kỷ, khi chúng ta nghiêng chiều về những cái sở thích riêng của mình mà không quan tâm tới những người chung quanh chúng ta. Vì vậy, chúng ta học ở trong chương 3 này, khi chúng ta phạm tội, không phải một mình chúng ta đau khổ đâu, mà cả gia đình chúng ta đau khổ, mà cả nhân loại chúng ta cũng đau khổ theo. Bởi vì một con sâu rớt vào nồi canh, làm nồi canh bị ảnh hưởng theo. Tội lỗi của con người là như vậy. Cho nên Đức Kitô đến, một người công chính đến, thì cái sự vâng phục của Ngài lại đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Ngài đến với chúng ta, và Chúa không có bỏ con người khi chúng ta phạm tội. Và qua cái bài học này, chúng ta cũng thấy cái sự ác nó không phải đến từ Thiên Chúa, sự dữ không đến từ Thiên Chúa, mà nó đến từ một thế lực cao hơn, đó là ma quỷ, mà chúng ta sẽ học ở trong sách Khải Huyền về hình ảnh của ma quỷ, về trận chiến thiêng liêng ở trên trời. Và con người trước những cám dỗ của ma quỷ vẫn còn có tự do, nhưng mà khổ nổi, cái ý chí, cái nghị lực của con người nó bị suy yếu rồi. Chính vì sự suy yếu đó, con người dễ đi theo cái lời mời gọi của ma quỷ, của những bạn bè xấu. Và thường người ta luôn luôn mời chúng ta bước vào những cái mục tiêu rất là hay. Bao nhiêu những triết học, người ta cũng đưa ra những mục tiêu rất là hấp dẫn. Chẳng hạn như về duy vật biện chứng chẳng hạn, người ta đưa ra một lý thuyết cộng sản, một thế giới đại đồng rất là hay, nhưng mà không có thực tế, không có áp dụng được vào đâu hết. Và nó kéo cả một thế kỷ 20, cả 100 triệu người đã bị chết để xây dựng chế độ cộng sản chẳng hạn. Rồi sau đệ nhị thế chiến, triết học về hiện sinh, những cái tư tưởng phải hưởng thụ ngay ở trần gian này, sau những cuộc chiến, người ta coi mình sắp cái chết nó rất là cận kề. Chiến tranh chết bất cứ giờ nào. Cho nên người ta sinh ra phải hưởng thụ ngay lập tức, ngay những cái trước mắt, và tạo ra một cái hiện sinh vô thần và bao nhiêu những cái phong trào hưởng thụ tội lỗi để làm lúng đoạn đức tin. Và thực tiễn hơn bao giờ hết là tiền bạc. Người ta tạo ra nhiều nhu cầu, và con người đều thấy một điều chính đáng, mình phải có tiền để lo gia đình, để mua nhà cửa, để có xe cộ, để cho con cái học hành. Mục tiêu nào cũng tốt hết, không có cái nào xấu hết, và cái nào cũng cần tiền hết. Cho nên mình sẵn sàng đi làm một ngày 16 tiếng, đi làm luôn 7 ngày một tuần. Và cuối cùng, mình không có giờ nào cho Chúa, cũng không có giờ nào cho gia đình, cũng không có giờ nào cho chính mình nữa. Một ngày 16 tiếng rồi đi xe cộ, rồi trở về nhà nằm xuống là để ngủ thôi, mệt quá rồi, không còn sức để làm gì nữa hết. Và cuối cùng mình làm nhiều như vậy để được cái gì đây?
để phục vụ cho cái gì đây? Có phải để sống hạnh phúc không?
Không. Mình trở nên nô lệ cho đồng tiền lúc nào mình không hay. Và vì tiền mà người ta có thể tranh chấp nhau, người ta có thể giết nhau, người ta có thể để xác cha nằm đó mà tranh nhau để chia gia tài cho xong. Và rồi chia không đồng đều, đánh nhau, giết nhau, lại thêm một đám tang nữa, rồi thêm một người vào tù nữa. Được cái gì? Tất cả chỉ là những vật chất bất động nằm đó, chết rồi sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Cái gì là quan trọng đây? Hạnh phúc của chúng ta ở đâu nếu chúng ta không đặt ở nơi Thiên Chúa? Cho nên Chúa cho chúng ta những cái ân sủng đặc biệt là Ngài hứa ban một đấng cứu thế, một Adam mới, một dòng tộc mới, để những ai tin vào Ngài, xác chúng ta có thể trở về với bụi đất, nhưng linh hồn của chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Thiên Chúa. Và cuối cùng, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, tất cả chúng ta sẽ sống lại cả hồn lẫn xác để hưởng hạnh phúc với Chúa. Cho nên, những người mà được Chúa lựa chọn đầu tiên, đó là Đức Maria, với ơn vô nhiễm nguyên tội, và với Chúa Giêsu mặc lấy thân xác con người đã chết sống lại, và mẹ được hồn xác lên trời để báo trước cho chúng ta là một dòng tộc mới, một trời mới, một đất mới đã chuẩn bị trên thiên quốc, và Đức Mẹ Chúa Giêsu luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta để tiến tới cái cùng đích của mình, vượt qua cái trở ngại của trần gian, những cám dỗ của trần gian. Và chúng ta đọc tiếp ở câu 20 chương 3, chúng ta thấy cái phần cuối của cái chương sa ngã phạm tội của con người này. Câu 20:
Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh.
Đặt tên tức là lấy cái quyền của người chồng đã đặt tên cho vợ, là lấy cái quyền ở trên vợ. Rồi trước kia là một xương một thịt, hai người ngang hàng với nhau, bây giờ Adam đặt tên cho vợ là Eva. Đó là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy cái sự lệ thuộc của người vợ ở trong gia đình, mà trong xã hội mấy ngàn năm về trước cho tới bây giờ người ta vẫn đi theo cái chế độ về không phải mẫu hệ mà là chế độ phụ hệ, là đi theo người chồng.
Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ.
Đó là cái hình ảnh Thiên Chúa vẫn tiếp tục săn sóc con người. Dầu con người phạm tội, dầu con người đã quay lưng với Ngài, nhưng Ngài vẫn cho hơi thở, vẫn cho của ăn, vẫn cho những săn sóc của Ngài và tình yêu của Ngài. Nếu không thì con người không thể sống được. Người ta diễn tả và quyền Chúa cho con người bắt đầu khám phá ra những cái cần thiết để làm áo mặc, để làm nhà ở và bắt đầu phát triển đời sống của mình. Thì qua cái hình ảnh này, con người đã được Thiên Chúa cho mặc áo, cũng nói lên cái phẩm giá của con người từ cái tội lỗi. Con người đã cảm thấy mình trần truồng, đó là cái mặc cảm của tội lỗi, và giờ đây được Chúa cho mặc áo để che đi cái sự lõa lồ của mình, cái tội lỗi của mình, và cũng nói lên cái phẩm giá của con người, bước vào một cái giai đoạn mới.
Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này, con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta.
Đó là cái lời mà xem ra nó hơi mỉa mai cho con người.
Như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện, điều ác. Bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra, người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh.
Tức là con người mất đi cái sự liên hệ mật thiết yêu thương sống động với Thiên Chúa của mình rồi. Cái mối tình giữa Thiên Chúa với con người, cái mối dây liên hệ này đã bị cắt đứt với tội lỗi của con người. Những lời này để diễn tả cho chúng ta thấy
là con người không còn ở trong cái tình trạng ân sủng với Chúa nữa, nhưng mà con người đã quay lưng với Chúa, đã sống trong cái đau khổ của mình và cuối cùng là đưa tới cái chết. Dù là kẻ thống trị hay kẻ bị trị, dù là kẻ hành hạ người khác hay kẻ bị hành hạ, dù là kẻ giàu sang, phú quý, vua chúa, quan quyền, hoặc là kẻ nô lệ, tất cả đều phải chết. Chết là sự bình đẳng của mọi người và trả lời trước mặt Thiên Chúa về tất cả hành động của mình, cái trách nhiệm của mình. Vì vậy, chúng ta nhận thấy ở trong cái bài học vừa qua này, bao nhiêu điều kỳ diệu mà diễn tả những chân lý sâu xa về cái đau khổ của con người, về sự chết, về việc chúng ta làm việc là một hạnh phúc mà bây giờ nó lại trở nên một cái đau khổ bởi vì nó không có tương xứng với tất cả những cái mà Thiên Chúa đã làm ra tốt lành. Vì Chúa đã giao tất cả cho con người, nhưng con người mời ma quỷ vào. Cho nên bây giờ những cái chuyện lạ lùng là chúng ta thấy dụng cụ để phạt con rắn là người nữ mà rắn đã dụ dỗ. Thì bây giờ một người nữ sẽ đạp đầu con rắn, hình ảnh của Đức Mẹ đạp đầu ma quỷ. Dụng cụ để phạt người nữ là người nam mà người nữ đã dụ dỗ người nam ăn trái cấm. Dụng cụ để phạt người nam là đất mà người nam đã làm lụng ra hoa trái. Thì người nam phải chịu vất vả để có bánh mà ăn. Trong khi trước kia mình có quyền quản lý, mình canh giữ và thực phẩm được Chúa ban cho đầy đủ, bây giờ trở nên khó khăn là bởi vì khi con người cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa rồi thì cả những tạo vật khác cũng không dễ dàng với con người nữa. Cái trật tự nó làm đảo lộn đi, nó xáo trộn đi. Và khi mà một xã hội không có trật tự nữa thì dĩ nhiên làm sao có hạnh phúc được. Xã hội nào muốn hạnh phúc luôn luôn phải đi trong trật tự, đi trong kỷ luật của nó. Từ vật chất, mặt trời, mặt trăng cũng phải đi trong trật tự của nó. Nếu không đi trong trật tự thì con người không thể nào sống hạnh phúc được. Và vì vậy mà nơi nào có luật lệ và những người ý thức được những luật lệ đó đã đem lại hạnh phúc cho con người thì con người tuân giữ. Chẳng hạn như 10 giới răn của Chúa. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta phá vỡ cái hàng rào hạnh phúc của mình rồi. Trong 10 giới răn là để bảo vệ hạnh phúc con người. Khi phá rào thì những sự dữ nó tấn công vào. Chúng ta không còn tôn thờ Chúa nữa. Chúng ta không còn tin cậy lẫn nhau nữa. Chúng ta nói dối với nhau. Chúng ta ngoại tình, chúng ta trộm cắp. Chúng ta làm bất cứ cái gì gian dối để đạt được cái lợi nhuận cho mình. Nhưng mà thực tế chúng ta đã phá rào hết tất cả rồi. Và thú dữ là ma quỷ, nó tấn công vào cái tham vọng của mỗi người. Và chính con người sâu xé với nhau. Chính con người làm cho nhau đau khổ. Chứ không phải ai khác hết. Mà ma quỷ nó chỉ dụ dỗ cái tham vọng của con người thôi. Và chính con người đã tự nguyện đi theo những cái lời mời gọi đó, chứ không phải là đổ tội cho ma quỷ được, mà chính con người lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn cái sự giữ là do chính mình đã không thấy rõ được bao nhiêu cái sự giữ chung quanh, và bao nhiêu người đã đi trước chúng ta, đã đi vào cái vết lầy đó, rồi cứ thế hệ này qua thế hệ kia, cứ tiếp tục cái vết lầy đó. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc 2.000 năm rồi. Nhưng mà bao nhiêu người thực tâm tin vào lời Chúa Giê-xu để sống lời Chúa Giê-xu và tìm được cái bình an và hạnh phúc. Hơn 1 tỷ người Công giáo, bao nhiêu người đã thực hành lời của Chúa, bao nhiêu người đã đọc lời của Chúa. Và mỗi người chúng ta không nhờ sức mạnh của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đi theo cái lời dụ dỗ của ma quỷ giống như Adam và Eva. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì sức của con người luôn luôn là nghiêng chiều về ích kỷ và hưởng thụ tội lỗi của mình. Chúa Giêsu thì đi ngược lại hoàn toàn. Ta đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Rồi chúng ta nhìn vào chương thứ tư là hậu quả của tội lỗi. Nó đưa tới chính anh em ruột với nhau, giết nhau. Vì ghen tương với nhau, người này không thích người kia và tìm cách hãm hại lẫn nhau. Và đó là một sự thật. Ở ngay trong gia đình, ngay trong gia tộc, ngay nơi chúng ta sống, trong xã hội của mình, chứ không phải đâu khác hết. Và đó là những việc mà ai cũng có thể thấy được ngay trong xã hội của chúng ta. Chương thứ 4.
Con người ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói, nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Aben, em ông. Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Aben và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, sa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Cain, tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với em là Aben, chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến giết Aben, em mình. Đức Chúa phán với Cain, Aben em ngươi đâu rồi? Cain thưa, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với Đức Chúa, hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đức Chúa phán với ông, không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa và ở tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.
Chúng ta thấy một cái hậu quả của tội lỗi là bắt đầu anh em ghen tương với nhau. Và của lễ của A-ben thì được Chúa nhận lời. Ông dâng những con chiên, con cừu, và cũng là hình ảnh của dân tộc Do Thái. Họ du mục đi chăn chiên, chăn cừu. Còn hình ảnh của Cain là người đã làm cái nghề cày cấy đất đai, tức là đã định cư rồi. Định cư tại đất Canaan rồi. Và ông ta đã dụ người em ra ngoài đồng. Dùng tình cảm, dùng tình yêu để mời người em đi. Mời người em ra ngoài đồng vắng, để rồi giết chết em của mình. Và tiếng lương tâm của ông đã nói ở trong ông. Ông trốn mặt Đức Chúa. Tại vì khi mà giết người rồi, thì dĩ nhiên không có thể nào ngủ yên đâu. Một con hổ nó ăn thịt người, nó có thể ngủ no được. Nó no bụng rồi, nó ngủ ngon lành. Nhưng mà con người khi đã làm thiệt hại người khác, đã đụng tới cái mạng sống của người khác, lương tâm con người không có ở yên được. Cho nên luôn luôn là bị cắn rứt. Và khi bị cắn rứt vậy thì luôn luôn không có muốn gặp ai hết. Đó là chuyện bình thường. Khi mà chúng ta phạm tội rồi, hoặc là chúng ta có một mặc cảm tội lỗi nào đó,
một mặc cảm thua thiệt nào đó, chúng ta không có muốn gặp người khác. Vừa là mặc cảm, vừa là tự ái. Không có muốn, khi nào mình muốn gặp người khác, khi mình muốn hơn người khác để mà diễn tả cái bên ngoài cho người khác khen tặng, thì mình lại đi ra để gặp mọi người. Cho nên những cái vết lầy của tội lỗi này chúng ta thường xảy ra ngày hôm nay lắm trong đời sống của chúng ta. Rồi nhiều khi ông ta bị lương tâm cắn rứt đến độ mà ông ta muốn ai gặp con sẽ giết con. Giết cho ông chết đi cho được an lương tâm. Nhưng mà Chúa luôn luôn muốn bảo vệ sự sống. Tột đỉnh của công trình sáng tạo của Chúa là con người. Chúng ta cứ tưởng tượng Chúa làm ra tất cả mọi cái trời mây, bao nhiêu cái hành tinh trong vũ trụ này. Nhưng mà hành tinh chúng ta mới có con người, có sự sống. Mà nếu mà chỉ có cỏ cây đất đá thú vật thôi, bao nhiêu kim cương hột xoàn dầu hỏa trong trái đất để ra chơi thôi, Chúa không tạo ra con người, thì công trình sáng tạo của Chúa chưa có đi tới cái sự toàn vẹn được. Và khi Chúa đã sáng tạo con người rồi, Chúa bảo phải sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, làm chủ mặt đất này để phục vụ cho sự sống con người. Và con người chỉ quản lý mỗi trăm năm, mỗi vài chục năm, mỗi đời người là một thời gian ngắn thôi, có giới hạn của nó, và sẽ trở về trả lời với Thiên Chúa. Cho nên Chúa luôn luôn muốn bảo vệ sự sống, chứ Chúa không muốn triệt tiêu con người. Lúc nào Chúa cũng bảo vệ sự sống của con người. Vì vậy, Chúa ghi cái dấu để ai mà giết Cain thì bị trả thù tới 7 lần. Để không ai mà giết hết những tội nhân. Khi hận thù mà cứ giết hết thế hệ này qua thế hệ kia, cứ tìm cách để trả thù nhau, thì dĩ nhiên đời sống nó không có phát triển được và chỉ làm khổ nhau thôi. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, Chúa đòi chúng ta phải yêu cả kẻ thù, cả những người làm khốn khổ mình. Mình vẫn cầu nguyện và muốn những điều tốt nhất cho họ, để cho tất cả mọi người đều thấy một cái mục tiêu chung của mọi người là phải bảo vệ sự sống, phải tôn trọng sự sống của mọi người từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho đến cái chết tự nhiên. Chứ không thể nào mà phá thai, không thể nào mà giết người với lòng thương xót khi thấy người ta bị bệnh nặng, không thể nào chữa được, thì cứ chích đại mũi thuốc cho người ta chết cho rồi. Thì đó là những cái lệch lạc, những cái tội lỗi ở trong thế giới này. Và chúng ta thấy là Chúa đã nói với Cain, ai mà giết ngươi là bị trả thù gấp 7 lần. Và nhân loại ngày hôm nay, nào là phá thai, nào là đồng tính luyến ái để khỏi phải sinh con cái, rồi chiến tranh tạo ra vũ khí để bán vũ khí và lấy được cái lợi nhuận cho mình và gây ra bao nhiêu thứ chiến tranh. Đó là những cái mà chúng ta đã thấy về tội lỗi của con người. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bài học thứ tư của chúng ta.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
chân ngài nguyện hứa buông cho muôn lời hát thấm đời tin yêu. Xin cho con học biết yêu nhiều để dâng ngài của lễ toàn thiêu, dâng về Chúa khúc nhạc tình con theo chân ngài nguyện hứa buông cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.